thấy là sao? À, cái thì con mắt chúng ta đẹp, nhưng mà thật sự khi bệnh quản rồi nó không còn đẹp nữa. Lỗ tai chúng ta chứa đầy gì? À, chứa đầy gì nè? Danh từ gọi là gì Phật tử? Hả? À, danh từ nó nghe khó nói quá. Phải không? Tự tự biết thôi phải không? Lỗ mũi nè. Mình hít hơi hương thơm vô. Mà lỗ mũi chúng ta chứa cái gì? Trước khi hơi thơm nó vào trong bộ não mình cảm giác nó xuyên qua những cái phần gì? Hả? Cái gì Phật tử? Khó nói nữa, phải không? À, rồi cái miệng chúng ta nè, nếu không xúc miệng, thấy mà tự thấy nó thơm nó thôi. Sáng tới giờ không xúc miệng ăn cơm nổi không? Không xúc miệng là gần ta nói chuyện được không? Không rồi, miệng mình vẫn hôi. Tuy đã ăn cơm, ăn đồ cao lương cái gì, nhưng mà miệng chúng ta lúc nào cũng hôi. Phải không Phật tử? Cái thân chúng ta cũng vậy nè, làn da mịn màng, nhưng mà ta tự mồ hôi đổ ra rồi nó vẫn là. Nó mồ hôi chứ có mùi thơm đâu. Mồ hôi trong có mồ thơm. Phải không? Đó, thơm mà có mùi hôi đâu mà thơm hết trơn á. Đó. Đó là nó tiết ra những chất bất lợi trong cơ thể chúng ta. Bây giờ đi mổ xẻ vào trong trong cơ thể mình. Đấy, nào là thịt mình nè, gân nè, xương nè, máu, mủ vân vân. Mấy cái đó có là dễ sinh không? Không, đều là bất tịnh, đều là cả tanh hôn cả. Vậy thì tóm lại, thân chúng ta là thân bất tịnh, thân này nó tập hợp các thứ khổ cảnh là cảnh tù ngục, là một khối ung sang, tất cả đều là bất tịnh. Vì thế hành giả thân tâm cán lìa dứt liền việc nam nữ. Cho nên người tu giác ngộ chúng ta biết rằng á, tâm ái là tâm sanh tử luân hồi, phải không? Đoạn ái là đoạn là sanh tử, mà chưa đoạn ái là sanh tử vẫn còn. Cho nên khi mà người ta chết đi á, còn hai cái tâm này là bị sanh tử trở lại, một là tâm ái, hai là tâm sân. Một ái hai sân, à, còn luyến ái là còn sanh tử, còn sân giận quán thù là còn tái sanh trở lại. À, hai cái tâm này nha. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta cái lâm chung được nhất tâm bất loạn, thì lúc đó ái sanh đoạn. Do ái sanh đoạn cho nên không có tái sanh trở lại nữa, mà được vãng sanh về cực lạc, cái Phật A Di Đà gọi là bất thấu chuyển, là không còn trở lui. Hiểu chưa? Đã như vậy. Cho nên bây giờ vì thế hành giả phải cát lìa. Cát lìa là gì? Là nhàm chán, lìa lìa xa cái việc tình cảm, cái việc luyến ái. Vì luyến ái là gốc sanh tử luân hồi. Cho nên là người xuất gia phải bỏ đi tâm luyến ái. Và người Phật tử tại gia cư sĩ của mình, còn vợ còn chồng, phải tạm dần dần cắt đứt đi cái tâm ái luyến giữa nam và nữ. Đó, tại vì sao vậy? Tại vì mình đã biết được là đây là cái ân tình, đây là cái quan cái, đây là sự cột trói. Hiện tại thì luyến luôn, thương nhớ, sau khi chết, ái luyến không thể nào siêu thoát được. Cho nên hiện tại chúng ta có vợ có chồng rồi, tôi nói lỡ thương nhau rồi, lỡ có vợ có chồng sống nhau rồi, bây giờ không bỏ nhau được. Phải mà tự không bỏ nhau được, mà đi xuất gia đi chưa được. Thấy không? Không thể nào bỏ bà xã ở nhà được, không thể nào bỏ ông chồng ở nhà được. Hai người không thể nào người nào bỏ là được, cho nên là không đi được. Bây giờ chúng ta cùng nắm tay nhau đi chùa. Phải không? Đi chùa đi tịnh xá. À, để mà nghe kinh, nghe pháp. Rồi là ở nhà thì nhắc nhở nhau siêng năng tinh tấn tu hành, và coi như người bạn thân nhất trên đời, để sách tấn nhau mà lo tu mà thôi, chứ không có là gần gũi sinh con đẻ cái nữa. Đã như vậy, vậy thì nhắc nhở nhau lo tu mà thôi. Đó là mình đoạn dứt cái tâm ái đó. À, rồi dần dần không còn tạo nghiệp nữa. Và hai người coi như bạn vậy thôi. Cho nên Phật tử mà thọ tám giới rồi đó. Tám giới là cái ly thân rồi. Ai thọ tám giới đâu gần chồng gần vợ được nữa. Phải không? Năm giới thì còn gần vợ gần chồng sinh con đẻ cháu được. Nhưng mà tám giới là ly thân rồi, không còn gần gũi với chồng với vợ nữa. Bây giờ bắt đầu lo tu, lập hạnh. Lập hạnh với người tu đó, xuất gia, để tương lai ngày nào đó mà được xuất gia. Hiểu chưa? Đó như vậy là đoạn ái. Đó như vậy. Vậy thì dứt liền việc nam nữ để khỏi bị tái sanh. Đó là người muốn về tịnh độ chúng ta, hành giả chúng ta phải là có thâm tâm cán lìa dứt việc nam nữ là như vậy. Hành giả cần quán bảy pháp bất tịnh như sau. Giờ chúng ta phải quán bảy pháp bất tịnh như sau. Một là chủng tử bất tịnh. Bây giờ Phật đưa chúng ta vào pháp quán nè. Chủng tử bất tịnh là gì? Là cái nhân. Chủng tử là cái nhân. Thân này do nghiệp dâm dục mà sanh, hạt giống tham ái mà sanh. Phải Phật tử? Thân này do tham ái sanh. Tại vì nếu không có cha mẹ gần gũi thì chúng ta không có đầu thai được, không đi vào bụng mẹ được, phải không? Tại vì do cái nghiệp ái của cha mẹ nó lóa ra thành cái hào quang, và cái nghiệp chúng ta nằm trong nghiệp ái mà nó thuận duyên với gia đình cha mẹ mình, từ chỗ đó nó chiêu cảm đến cái cánh sáng khi cha mẹ mình gần gũi nhau, chúng ta mới đi vào cái sản môn bà mẹ, mà đi vào đó để đậu thai, gái vào sinh cha quyết mẹ mà đậu thành bào thai. Còn nếu trường hợp như chúng ta không có nghiệp dục, không có nghiệp ái, thì chúng ta không có là quan tâm đến cái ánh sáng này, không có ảnh hưởng đến là cái duyên nghiệp này, cho nên chúng ta không có thọ sanh vào thân người, mà chúng ta được sanh về cõi trời, nhưng mà chúng ta được giảng sanh về cực lạc. Cho nên khi một người mà thoát chết mà ra khỏi xác thần ra khỏi xác rồi, trong cõi trung giới nó có vô số cái hào quang Phật tử, do cái nghiệp nó chiêu cảm. Thế mình mật nghiệp cỡ nào nó ảnh hưởng cái hào quang đó, nó thu hút tới để mà thọ sanh ở nghiệp cái chủng loại đó. Bây giờ Phật tử làm ác mà cái tội phải đỏ làm thân không bò. Thế thì bây giờ cứ sanh ra khi thoát ra khỏi xác rồi á, thì khi mà thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhạt nhạt của con bò, thì bây giờ chúng ta đi đến ngay cái chỗ là chỗ bò để mà thọ sanh. Còn bây giờ nếu mà vào lò gà, lò vịt, lò heo thì đi vào đó thọ sanh. Còn những nghiệp làm người thì thu hút đến con người cha người mẹ đó có duyên với mình, có nghiệp với mình. Từ bên nay mà đi qua tới Mỹ luôn á, trong một tích tắc đó nó xẹt qua Mỹ liền, cái tìm người đó để đúng thời gian cho thọ sanh. Thấy không? Đó, hay là qua Campuchia, qua Congo, qua Châu Phi, hoặc là xuống U Minh. Thấy không? Nói như vậy, qua là còn ở tại Sa Đéc này, tại cái nghiệp. À, trong tích tắc đó là đã tới rồi, chứ không phải mà đi xe cộ lâu ngày lâu tháng đâu, không phải như vậy. Chỉ một cái sát na thôi đã tới đó, đồng nghiệp nó thu hút rất là nhanh. Đó, như vậy. Còn bây giờ nếu mà chúng ta là người tu niệm Phật á, thì chúng ta có nghiệp cảm sẵn rồi, nghiệp cảm Đức A Di Đà rồi. Phải không? Mình đã dứt ái dứt sân rồi. À, bây giờ lâm chung mình nhất tâm bất loạn, nhất tâm là thần ra khỏi xác á, mình đã biết trước rồi đó. Sư quá dạy rõ ràng là nghe, sư quá nói rằng lâm chung mà thần ra khỏi xác và nhìn kỹ hào quang, hào quang mờ mờ ảo ảo nhạt nhạt, trước cái hào quang đó được có đến, phải không? Để mà phải đến cái hào quang trắng, hào quang có sức mạnh liệt nhất, đó là hào quang Đức A Di Đà đó. À, sư quá dặn kỹ rồi nghe, bữa nay nói nữa đó. À, Phật tử đành khỏi nghe cho kỹ nghe. À, khi mà lâm chung rồi ra khỏi xác, cái hào quang trắng có sức mạnh liệt nhất đó, làm cho ta sợ hào quang Đức A Di Đà. Mà tại sao mình sợ? Tại vì hào quang mãnh liệt của Đức A Di Đà tiếp dẫn, hào quang trong sạch, hào quang thanh tịnh, hào quang quy đức. Cho nên người mà nghiệp chướng nặng nó thấy hào quang nó sợ chứ lắm, sợ ghê lắm Phật tử. À, có cái người nào mà có cái tâm tu á, à, gặp cái hào quang nó mừng. Nhất là Phật tử nào mà đã nghe sư quá dạy, đã nghe các giảng sư tịnh độ dạy rồi, bây giờ biết được hào quang là hào quang của Phật A Di Đà. Còn nếu mà chưa nghe đó là khi lâm chung mình nhìn thấy không có biết, à, mà thấy hào quang mạnh quá thì sợ không có lời gần, phải không? Nói như vậy. Nhưng mà đâu ngờ hào quang đó chính là hào quang Đức A Di Đà tiếp dẫn mình. À, cho nên bây giờ cái tâm nghiệp nó chiêu cảm, mình hướng cái hào quang nào vừa ý mình, đó là hào quang nghiệp lực, không hiểu chưa? Đó, để mà đậu thai để mà thọ sanh. À, bây giờ những người Phật tử ta biết trước nha, mà lâm chung mà mất quá chết mà chưa quá không là khai thị đó. À, ra thấy hào quang A Di Đà là chạy tới liền nghe, đừng có sợ nghe. Còn hào quang mờ mờ nhạt nhạt ảo ảo khác đừng có tới nghe, đó là hào quang nghiệp, hào quang lâu cuốn ta đi vào sanh tử luân hồi, tự nhớ rõ như vậy. Cho nên khi mà tao khai thị đó, tao có nói đoạn hồi nhớ không? Dạ. Kìa trong cõi trung giới hào quang sáng rực trắng trong cái sức mãnh liệt, đó là hào quang tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà. Hãy hoan hỷ vui vẻ mừng rỡ mà tiến đến hào quang ấy, đừng sợ hãi, phải không? Phật tử nghe tao khai thị hoài mà, phải không? À, hãy nhất tâm niệm Phật A Di Đà, mau lên điểm tiếp tha điểm cho chí thành, thì hào quang Đức A Di Đà sẽ tiếp dẫn hương linh ngươi giảng sanh tức các. Hãy niệm Phật mau lên đi, đừng chần chờ nữa. Nghe rõ chưa? Tôi nghe tao nói không? Tôi kể tới cái câu chuyện này ở Vĩnh Long á. Nè, tôi thường đi khai thị ở Vĩnh Long nhiều lắm, tại vì ở Vĩnh Long hòa thượng cũng rất mến tôi và Phật tử ở vùng dưới thích lắm. Tại vì mỗi cái đám trai tăng nào cũng cần thỉnh đến sư hóa để khai thị cho cái đám trai tăng đó gọi đám ma. Thì bữa đó tôi đã khai thị cho cái bà đó chết thuộc pháp thứ ba rồi, pháp thứ ba đem tại chùa để mà khai thị. Rồi tôi đến tôi giảng bữa đó và khai thị. Chưa khai thị hương linh xong rồi, cách một tuần lễ sau, ở dưới đệ tử của hòa thượng điện lên dẫn tối thỉnh đám nữa, thỉnh đám tại chùa nữa. Rồi cái nói rằng sư phụ ơi, sư phụ phải đi, bây giờ không đi không được. Hỏi sao vậy? Ở dưới này người ta phái sư phụ lắm rồi, hỏi sao vậy? Mới kể nghe câu chuyện này là hôm trước mà cái đám ca tăng á, mà khi tôi khai thị cho bà đó thì tôi kêu vậy đó, tôi nói hỏi hương linh tên gì đó ơi này kia đó ha, à tôi kêu tôi réo ha, à là xin niệm Phật này kia nọ. Rồi cái người mà con sư cô nhỏ nhỏ là Quệ Vũ đó, Như Vũ đó, đệ tử học trò đó, nói rằng khi mà bà đó bà bữa sau bữa trai tăng đó ba ngày sau thì bà về cho con bà hay. Bà nói rằng con ơi mẹ rất mừng, và bà kể cho nghe là bữa đó ông sư ông kêu quá trời kêu, cái tiếng ông kêu vang động xuống tới dưới này mà mẹ đang bị nhốt ở trong tù á, chứ bao nhiêu người mà tiếng ông canh lãnh là nó kêu tên má không rồi đó, đang kêu quá đó kêu, cho nên là động lòng mấy cái người gác cửa đó, đó mở cửa cho má đi là quỷ sứ đó, rồi cho bà về trển á, nghe thuyết pháp hồn đi rồi trở lại. Nhưng mà rồi khi mà được về trên này nghe sư khai thị rồi, má giác ngộ rồi, má chuyển tâm má siêu rồi, cho nên về báo cho con hay. Hồi tử thấy chưa? Hồi ô tiếng sư quá mà động tới dưới luôn. Nghe mà đỡ ngốc luôn hồi tử. Ra mà bây giờ mấy cái đám ca tăng ở dưới đó, đa số là thỉnh tôi đến cái khai thị nhiều lắm. Nói như vậy. Thế đó là vấn đề của chúng ta. Chủng tử bất tịnh, thân này do nghiệp dâm dục hạt giống tham ái mà sanh. Ta quá như vậy, Phật tử đã khỏi về hả? Thôi được rồi, Phật tử đừng xa ha. Thôi nghe như đó cũng quý rồi phải không? Cũng nhân viên rồi. Thế chúc Phật tử dạng vui nha. Trên đường dạng sự như ý, nhớ niệm Phật nha. Kể tới thì dạng quên khánh, ai có đánh đến nghe nha. Bố khánh chứ. Thôi chúng ta học tiếp. Thứ hai là thọ sanh bất tịnh. Mầm sanh khởi của bản thân là một điểm tinh quyết của cha mẹ. Vậy thì mầm sanh khởi cái thân chúng ta là khởi đầu một điểm tinh quyết của cha mẹ. Chúng ta được mang cái bào thai này trong cơ thể này là do đâu? Là do tinh cha huyết mẹ cộng lại mà thành. Tuy nhiên cái nói là cái cơ cấu về cái như là sinh lý cơ thể mà khi mà tác tạo nên cái hài nhi á, là phải đòi hai yếu tố của người nam người nữ, đó là tinh cha và huyết mẹ mới được. Còn có trường hợp không có tinh cha mà có huyết mẹ không mà cũng thành một phần hình con người đó. Tôi nghe được có lý không? Là người đàn con gái này chưa từng gần gũi người nam lần nào, phải không? Mà vẫn có bầu, vẫn có bầu thì già sanh ra con. Đó có tin không? Tin không nè? Không tin phải không? Không tin phải không? Không tin là phải rồi. Nhưng mà nói tôi nghe có. Tại vì sao vậy? Bào thai này do tưởng sanh, do tưởng sanh. Tức là cái cô này đó cũng quá thương cái chàng trai đó, cái chàng trai đó quá đẹp với mình, thương cái chỗ mà nằm đêm đêm ngày thương nhớ, rồi tối nằm ngủ mà nghĩ như mình ngủ với chàng trai đó giống như vợ chồng vậy. Thế rồi âm ôm ấp yêu thương giống như vợ chồng vậy. Nhiều ngày nhiều tháng một anh người vợ người kia đã có vợ rồi mà người này vẫn yêu thương cái thầm kín một mình, tương tư sầu nhớ một mình, ôm trọn mình nó thấu tương tư như vậy mà tối ngủ giống như ngủ với chồng vậy đó. Rồi bây giờ tự nhiên là bụng bự lên, bụng bự lên mà thử đúng thời gian rồi sanh đứa con ra, sinh đứa con ra đàng hoàng nha. Nhưng mà giống cổ chứ không giống con kia, giống cổ không giống con kia đó. Nhưng mà sanh ra rồi á, đứa con nó nằm nó không giống nhất, không biết là ba ngày sau chết queo à. Đố được tại sao vậy? Tại sao nó không giống nhất? Tại sao mà nó chết queo? Tại vì sao vậy? Tại vì thứ nhất là nó không có tinh cha. Tinh cha tạo xương mà huyết mẹ tạo thịt, thành ra có thịt không có xương. Thấy không? Đứa con này là cái thai là do tưởng sanh, do tưởng sanh, do tưởng mẹ mà sanh ra bào thai, cho nên là do huyết mẹ mà sanh thôi, cho nên là có thịt mà không có xương, phải không? À, như vậy. Vậy thì tại sao mà ba bữa nó chết? Tại vì không có thần thức. Thấy không? Nó sanh ra nó cũng hơi thớp vậy, thở vậy, nhưng mà là không có thần thức, không có chủ trì sự sống làm sao sống được? Có người sống là nhờ cái thần thức chủ trì. Không có chủ trì rồi thần thức là không sống được, cho nên là ba ngày sau chết mất tiền đó. Đó là do tự sanh, tự thấy chưa? Để thì nằm trong Phật giáo, chúng ta học tâm lý học Phật giáo mới là giải thích được vấn đề này, chứ khoa học thì cái chịu thua rồi đó, phải không? Không bao giờ có chuyện này xảy ra đâu. Đó, như vậy thì trở lại vấn đề thọ sanh bất tịnh là mầm mống sanh khởi của bản thân một điểm tinh quyết của cha mẹ, tinh quyết cha mẹ mà tự thấy dơ sạch, dơ sạch. Dơ đâu sạch đó, phải không? Nhưng mà cái vấn đề đó là cấu tụ là cái bào thai chúng ta đó, phải không? Vậy thì thành thức chúng ta cộng lại với cái tinh huyết dơ của cha mẹ thành cơ thể của mình, vậy thì cái khởi điểm của chúng ta không sạch sẽ gì cả đó. Phải không, bà tử? Hôm nay học cái này phải nhận thức nha, nhận thức cho rõ chỗ này nha. Phật nói đó, phải không? Phật dạy cho mình nghe, mình biết đó, cho mình đâu biết đâu. Là như vậy. Thứ ba là chủ xứ bất tịnh. Chủ là ở, là cái nơi mình ở nó không sạch sẽ. Vậy thì khởi đầu chỗ ở chúng ta là ở đâu nè? Ở đâu? Ở trong bụng mẹ. Phải không? Bây giờ vô đây ở trong này rồi, vậy thì thai ở trong tử cung dơ nhớp, nằm dưới ruột non, trên là ruột già, bị ép ngặt như vậy, ở chỗ đó sạch hay dơ? Dơ, chỗ ở cũng dơ, phải không? Thứ tư, thân đảm bất tịnh. Khi còn ở trong bụng mẹ, ở trong cái thai đó, quyển thân thọ dụng huyết phần của mẹ, sạch hay dơ? Giờ uống máu uống huyết của mẹ mà sống không, chứ có ăn cơm ăn cháo gì đâu. Phải không? Vậy thì cái đồ ăn đồ uống bây giờ để cho cái bào thai lớn lên là mình đó cũng là không sạch sẽ. Thứ năm, chỗ sanh bất tịnh. Vậy thì khi mà đủ tháng ngày, hai thân đầu hướng về sản môn, sanh ra khỏi mình mẹ cùng một lúc với máu mủ hôn nhơ, sạch hay dơ? Có ai sanh ngược trở lên không? Không bao giờ có ai mà sanh từ miệng sinh ra không? Không, mà chúng ta phải sanh gì? Trở ngược lại, đi vô đường nào ra đường đó. Thấy không? Là không có sạch sẽ, là cái chỗ sanh ra là không sạch sẽ như vậy. Vậy thì bây giờ vấn đề thứ sáu là gì? Là toàn thân bất tịnh, ba mai thể được, tóc lông móng răng da sạch sẽ không? thấy không? Dần dần chỉ là ba ma sẽ được cơ thể chúng ta. Mình có kể nãy đó, từ trên đầu chúng ta dài xuống tới bàn chân của mình là bên ngoài, lẫn vào trong cơ thể của chúng ta hết toàn bộ cơ thể mình có 32 thể tất cả, 32 tướng tất cả, 32 phần tất cả. Ba phần này nó thành ra dơ, hoàn toàn là dơ hết, gọi là bất bất tịnh, phải không? Đó là toàn thân bất tịnh. Cứu cánh bất tịnh là thứ bảy. Đến khi chết rồi, thân này là một tấm thịt sinh thúi rã rời, mặc cho dòi tửa bò lan, sạch hay dơ? Dơ luôn. Thấy chưa? Tại đây có thay ai mà chết mà sạch không? Họ còn tương hóa mà còn sống như vậy nè. Tới gặp Phật tử đến gần hang thăm này nha. Đó, nhưng mà khi Phật tử thấy tương hóa chết, Phật tử chết là gần không? Họ mới còn nằm đó lại gần nè. Để ba ngày sau chấm lại. Phải không? Đó, ví dụ như bà Như nè, bà Lạc mới muốn bà chết đi. Đó, thân gầy gò như vậy đó còn đến gặp được nha, chứ còn vỗ vai bả được nha, mới qua nằm xuống rồi xuống dám đụng đâu, phải không? Đó, nhưng mới chết thì đụng được, phải không? Nhưng mà mới chết ba ngày sau xuống dám đụng à, sợ truyền nhiễm. Bây giờ bắt đầu sao sinh lên rồi, sinh lên bắt đầu từ 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 cái nước nó vàng ra, tự thúi 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 nó rã rồi ra, vừa thế sao đây, có ai dám lại gần không? Cho nên là người chết rồi ta chôn, ta nhét, ép thật kích. Họ còn sống bình thường á, mình thoải mái tới chơi gần gũi, nhưng mà khi chết rồi bỏ bọc ni lông trước, phải không? Đó, sợ là nước nó truyền ra ngoài, rồi chiếu quấn lợi nè, rồi là đồ quần áo bao nhiêu đó, đè đè ép 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 vô, phải không? Rồi sợ hôi đó, đổ là mấy bao trà vô, làm sang mà đổ trà vô, bình thường nó không dám mua trà uống nha, chết là mấy bao trà đổ vô. Có uống ăn được gì đâu, ướt cho nó thơm, thơm cái thống gì mà thơm, phải không? Đó. Rồi bây giờ là đồ nhiều giàu quá mà 50-70 bộ đồ đem theo hết, đồ mới may chưa mặc đem vô. Rồi bây giờ cái hòm nhỏ quá rồi sao giờ đây, bỏ lại thì uổng, phải không? Cho người ta nhà thì không dám mặc, sợ bả gì bả đòi đó. Như vậy cho nên nó của ai đem hết bỏ vô rồi đẩy hòm lại còn dư nhiêu nè. Rồi sao bây giờ đấy, phải lấy lọ tỏi xiết 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 ép xuống, ai ngờ trọng nhẹ bụng không hay. Đó thì mà tự thấy không, tàn nhẫn chưa, cái con cái nó tàn nhẫn chưa. Khi chết mình nâng niu nó, chết nó xiết mình, phải không? À, mình sống đây mà mình sống mình thương yêu mình nâng niu nó, phải không? Bây giờ khi mình chết nó xiết bụng mình, nó nhẹp luôn. À, bao nhiêu quần áo đồ đạc mình chiếu gì đem vô xiết hết trơn rồi. Trừ của cái là cái tấm ra tấm gì, cái chiếu là cái gì đó, là cái tấm nệm là không để vô được thôi à, bỏ ra ngoài đốt. Còn nhiêu đem vô hết, rồi thấy chưa? Khổ không? Thôi trở lại vấn đề là khi chết rồi cái thân thể nó không vui, nó bất tịnh. Thế thì bây giờ bảy vấn đề này Đức Phật dạy chúng ta phải thường quán. Một là chủng tử bất tịnh, hai là thọ sanh bất tịnh, ba là trụ xứ bất tịnh, bốn là thực đạm bất tịnh, năm là chỗ sanh bất tịnh, sáu là toàn thân bất tịnh, bảy là cứu cánh bất tịnh, phải không? Đó, như vậy cứu cánh là đến suốt cuộc đời chúng ta, khi chết rồi thân thúi rã rời là mặc cho dòi tửa bò lan. Thường quán sát bảy điều ấy ở các thân nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp để sanh niệm yểm ly. Quán xét ở thân người nam người nữ để chúng ta sanh niệm yểm ly. À, mỗi ngày phải tập cửu tưởng quán và thêm cửu tưởng quán nữa. Thôi bây giờ trở lại vấn đề hồi nãy đi, tức là thường ngày phải là tưởng niệm yểm ly. Mình tưởng là tưởng gì Phật tử? Tưởng cái thân mình quán là quán cái thân mình, chứ không được quán thân người khác nha. Chỗ này tôi nhắc Phật tử một lần rồi, khi mà chúng ta đi vào mà cái pháp quán bất tịnh á, mình phải quán thân mình, chứ phải quán thân người mình thương. Ví dụ bây giờ Phật tử thương cô gái nào đó, theo tôi quán cổ cho mình chán đi. Chừng nào mới chán, quán chừng nào thương dữ nấy đó, phải không? Chán nổi rồi quán cái ông đó cho mình ghét đi, quán chừng nào thương dữ chừng nấy. Tại vì Đức Phật nói rằng quán là phải quán mình, không phải quán người ta. Mà quán thấy thân mình, mình nhàm chán cái thân mình là thân bất tịnh, còn thân người ta bất tịnh là kể người ta. Quán thân mình để nhàm chán cái tham ái nè, để nhàm chán cái tâm cố chấp nè, để bỏ đi cái tham ái thân nè. Hồi xưa Đức Phật còn tại thế, có mấy vị tỳ kheo khi Đức Phật mà nói về pháp bất tịnh quán đó, cái ông quán, mấy ông tỳ kheo quán riết không thấy cái thân mình á, họ toàn là bất tịnh nè, rồi là hôi thối nè, rồi chết rồi đã rồi nè, còn bộ xương khô không, quán riết là thuần thục nhắm mắt mở mắt thấy bộ xương khô không, đó là thuần thục quán rồi Phật tử. Rồi bây giờ thấy thân này chán quá rồi không muốn sống nữa, à mày mà chết thì chưa được, bây giờ muốn bỏ thân này đi, cho nên bây giờ mấy ông tự giết mình chết thì không chán, bây giờ mới nhờ tỳ kheo kia cắt cổ giùm. Ông nọ cũng chán đời nữa, mượn kia cắt cổ nữa, ông này mượn kia cắt hơn một ngày 60 ông. Giờ là pháp quán bất tịnh này nè, quán là thấy chán rồi không muốn sống mang thân này nữa, cho muốn chết mà tự mình cắt, không dám cắt nhờ người khác, người kia cũng nhờ cắt, nhờ riết tới 60 ông một ngày, vậy đó mà 60 thì theo chết. À, bây giờ mới bạch ra Đức Phật, Đức Phật mới quở Chúa Phật nói rằng ta dạy các ngươi pháp quán bất tịnh để tự quán thân mình, để nhàm chán thân mình, chứ không phải để kết liễu, để mà đoạn dứt cái thân thống mình. Tại vì mất thân sao tu được, phải không? Mà chết như vậy là giới tâm gì? Tâm sân. Tâm sân. Mặc dù mình quán mà thấy rõ thân bất tịnh, mình không tha mái, nhưng mình bất mãn cái thân này thì mình chết, phải không? Chứ bất mãn được là thân, mà chết thì đâu có siêu được. Bây giờ bạn thử mà giác ngộ của Đà Lạt khổ đi, chán quá đi, mà ta uống thuốc độc chết hay là treo cổ chết, Phật tử thiêu không? Thiêu không? Hay là mình niệm Phật chết, Nam Mô A Di Đà Phật chết không? Thiêu không? Chết đó mà không thiêu nổi đâu, phải không? Tại vì mình chưa đến thời, không có nhất tâm bất loạn, mà là gì? Tại vì mình bất mãn cái thân này, nên mình chết trong cái nổi nợ, cái tâm mình nào nổi sân, phải không? Thì nào là không thiêu được, mặc dầu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cuối cùng đâu có Phật nữa. Phải không? Ôi trời ơi đau quá. Chết bèo. Thì trong khi mà chết mà cảm giác đau vậy đó thì là đổ sân rồi. Phải không? Là buồn phiền đau khổ sao mà siêu được. Phải không? Còn người ta chết là Nam Mô A Di Đà Phật. Điểm cần đi luôn. Phải không? Như vậy nó mới được. À, nó như vậy. Còn chết trong cái sầu cái khổ não làm sao mà siêu nổi. Vậy thì bây giờ Đức Phật giải tiếp là thường phải quán bảy điều ấy ở các thân nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp để sanh niệm yểm ly là nhàm chán. Mỗi ngày phải tập cửu tưởng quán là chín cái phương cách nè, quán theo thứ tự. Một là tưởng thân mới chết, tưởng theo thứ tự nha. Một là tưởng thân mới chết, thân vừa nhắm mắt chết tưởng được không? Dễ rồi phải không? Mà tưởng như cái thân mình vừa mới chết, mình tưởng mình đó nha. Nói bây giờ là tưởng mình nè, tưởng mình vừa mới chết, chút nữa tưởng thử đi, phải không? À giờ tối nay mà giờ tu nghe mà tôi tưởng thử, à tưởng như mình vừa mới chết nằm đó hết thở rồi. Thứ hai tưởng thân chết đổ sắc màu bầm tím. Bây giờ cái thân vừa chết mắt hơi rồi á, thôi là bây giờ sao nữa mà tử, hơi nóng không còn, hơi nóng không còn thì thân nó đổ màu rồi. Thế bây giờ nó bầm tím, phải không? À, bầm tím thân nó rồi, máu tập nó đông đặc lại là bầm tím. Thứ ba tưởng thấy chết trình lên dễ đầy máu mũ sắc lạ. À tím là bây giờ tới sao nữa, nó đầu từ từ nó trình lên, nó trình dần cái lạ, nó nứt nẻ ra, phải không? Mà tử thấy chưa? Bà cảnh bà ruột mình, ta chưa chết bà ruột mình này. À bây giờ thấy thân nứt nẻ ra, à, máu mũ nó chảy ra. Thứ tư tưởng thay sình bấy nứt nã nước hâu chảy ra. Thứ năm tưởng thay sình rã dòi tửa bò lúc nhúc. À bây giờ tưởng đến là nó chảy nước ra rồi, bây giờ nó sình nó thúi lên rồi rùi nó bu lại, nó tửa dòi lên, dòi nó lớn lên, nó bò lúc nhúc nó ăn cái thịt xương của mình đó. Tưởng được chưa? Tưởng nổi không? À ráng nha, ráng tưởng nha. Rồi thứ bảy tưởng gân cũng bị tiêu hoại, chỉ còn xương nằm ngổn ngang, thịt nó bắt đầu nó tiêu mất trước, tới gân là mất tiếp theo, và còn xương. Tưởng thay bị thiêu, chỉ còn bộ xương co rút, hai thay rã chỉ còn những khúc xương. Đó là phần thứ tám. Bây giờ còn bộ xương không, bây giờ tưởng cái thay bị thiêu luôn, phải không? Bị thiêu luôn, bây giờ chỉ còn có là những khúc xương thôi. Thứ chín tưởng nắng chang mưa gọi, xương ngủng dần thành đất. Đến thời gian rồi là những khúc xương đó cũng bị theo thời gian vô thường phân hủy, giờ nó thành đất luôn. Vậy thì chúng ta tưởng là tưởng cái thân mình chết nằm ở giữa đồng giữa ruộng đó, thấy không? Đó tự lần lần theo thời gian nó bị phân hủy. À, tự thấy chưa? Tưởng được không? Thứ nhất là tưởng vừa mới chết. Thứ hai tưởng là mới đổi màu bầm xanh tím. Thứ ba tưởng tay chết sình lên đầy máu mủ sắp rã ra là sình chưa rồi, nó căng rồi, phải không? Thứ tư là tưởng thay sình bấy nứt rã nước hâu chảy ra. Thứ năm tưởng thay sình rã dòi tửa bò lúc nhúc. Thứ sáu tưởng thay sình thịt tiêu hết chỉ còn gân và xương. Thứ bảy tưởng gân tiêu hoại chỉ còn xương nằm ngổn ngang. Thứ tám tưởng thay bị thiêu chỉ còn bộ xương co rút, hay là thân rã chỉ còn những khúc xương. Thứ chín tưởng nắng mưa gọi làm cho xương mũ mũn dần và thành đất, tức là kể như là thân trở về các bụi rồi. Phát nguyện cầu vĩnh viễn thoát ly thân nam nữ mê nhiễm tạp thực không sạch của ba cõi, để được thân pháp tánh tịnh độ. Trên đây là đại lược về ý yểm ly môn. À bây giờ chúng ta học mới con Phật yểm ly thôi, thấy không? À, mới yểm ly chúng ta hân nguyện. Vậy thì nơi đây á, cái đoạn này là ngài giải rằng muốn cầu sanh tịnh độ vĩnh viễn thoát ly nam nữ mê nhiễm, chúng ta phải làm cái đó, phải quán thân bất tịnh, hay gọi là cửu tưởng quán. Từ chỗ đó những cái món ăn ở thế gian này không sạch sẽ ở trong ba cõi này, thân chúng ta từ chỗ đó chúng ta không còn bị là tham chấp, không còn bị là tham ái. Từ chỗ đó chúng ta mới hướng tâm tu đạt được cái sự giải thoát, là thể nhập vào thân pháp tánh thanh tịnh, là cái thân tịnh độ, hiểu chưa? Đó, như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề tu của chúng ta, Người niệm Phật chúng ta là để trở về với pháp tánh thanh tịnh của chính mình, thấy không? Mình niệm Phật A Di Đà đi để làm cho cái tánh A Di Đà mình được sáng ra, và khi mà thể nhập tánh A Di Đà là đạt được pháp tánh thanh tịnh, tịnh độ của chính mình, phải không? Là thân giải thoát, hiểu chưa? Nói như vậy, đó là đại lược nói về yểm ly, tức là sự nhàm chán về về thân. Thứ B nói về hân nguyện, đại khái có hai: một là nhận rõ mục đích cầu sanh vì muốn thoát khổ cho mình và tất cả chúng sinh. Vậy thì bây giờ hân nguyện là cái lòng hân hoan, hân hoan mình hướng về cái thế giới cực lạc giải thoát, tu niệm Phật để mau thành Phật, đó là hân nguyện. Hân là lòng hân hoan, nguyện là cái nguyện ước, hướng về cái sự giải thoát của chúng ta. Người khi mà thấy rõ thân là bất tịnh, thế giới đau khổ ngũ trần và dị lạc nhàm chán rồi, bây giờ mình mới hướng về cực lạc, cái mình tu để mình giải thoát, gọi là hân nguyện. Hân nguyện là cái nguyện hân hoan hướng về giải thoát. Bây giờ chúng ta muốn thoát khổ á, để nói rõ mục đích cầu sanh là vì muốn thoát khổ cho mình và tất cả chúng sinh. Mình tu đây không phải để thoát khổ cho riêng mình mà để thoát khổ cho chúng sinh nữa. Tại sao mà thoát khổ cho riêng mình mà thoát khổ chúng sinh nữa, Phật tử? Tại vì mình giác ngộ mình tu trước, thấy chúng sinh khổ mê tội nghiệp, họ chưa giác ngộ được như mình. Bây giờ mình ráng mà chịu khổ mà tu trước để sau này mình độ chúng sinh có thoát khổ. Thấy chưa? Cũng như Siêu Hóa đó, ráng tu được mấy chục năm nay rồi, phải không? Bây giờ mới độ được Phật tử nè, mới giảng nói và tự nghe, tự hiểu và tự tu. Còn nếu mấy chục năm trước chưa quá không tu, bây giờ mới phát tâm tu thì sao nói và tự nghe đây, phải không? Đó, như vậy vậy này, người tu là người chịu khổ trước, phải chịu khổ trước, hy sinh để mà xuất gia, để mà học đạo, rồi là chịu đắm chìm trong cái đạo lực rất là khó khăn cực khổ, học hành tu hành thời gian dài như vậy á, mà có cái khả năng, có điều kiện và có đủ cái phương tiện để mình đã độ chúng sinh sau này được, phải không? Đó, hiểu chứ? Là phải chịu khổ trước, ăn chay rác rửa còn cạo đầu rác ra, phải không? Mà tự thấy khổ chưa? Mỗi lần cạo đầu mà tối ngủ được, hôm cạo đầu rồi sạch sẽ nó mát lắm Phật tử, nhưng mà tối ngủ lạnh muốn chết, ngủ được mà trời lập đông khó ngủ lắm Phật tử, cạo đầu lập đông khó ngủ lắm. Ở đây Phật tử có cô thường cũng cạo đầu, hỏi cô biết cái gì, phải không? À, vậy thì mùa đông á cạo đầu nó nực, hồi mình không cạo đầu mồ hôi ít chảy, mà có chảy chăng nữa nó cũng dễ nằm nữa. Mà khi mà cạo đầu mà mùa nắng hại nè, nó nực á, mồ hôi chảy dữ lắm, nó chảy nằm ngủ chích ngủ có được, nó khó lắm Phật tử. Mà 3-4 ngày sau tóc ra rai rai rồi mới êm lại, phải không? Do mùa đông mà cạo đầu tóc lạnh dữ lắm, lạnh nhăn da cốc da luôn, mà ngủ được bị gì, nó tiếp xúc ngay da đầu trực tiếp cho bộ não của mình. Cho nên là khoa học nói rằng là cạo đầu giảm thọ là vậy đó. Mỗi lần cạo lên chóc lớp da rồi, chóc lớp da rồi nó phải sanh ra cái tế bào mới làm da mới nữa, bắt nó sanh hoài, sanh mau quá thì nó mau chết. Được không? Bây giờ mà tim mình đập, người nào cũng đau tim nhiều mà nó mau chết, người nào mà không đau tim mà nó sống dai đó. Thế là bởi vì đau tim mà tim đập nhiều thì nhịp tim với số lượng mình sống thời gian là bao nhiêu nhịp tim. Bây giờ đập nhiều quá thì nó dồn dập, nó tính lại cái số lượng, thấy không? Thì nó mau chết là vậy đó. Thấy không? Đó là người bị bệnh tim chết với đắc địa tử là vậy đó. Ở đây có ai bị không? Có bị thì tôi dạy cho cách. Phật tử nó bị bệnh tim kìa. Bị bệnh tim đừng lo, đừng sầu, đừng sợ nữa, đừng buồn, đừng giận, đừng hờn. Phải lo niệm Phật, tâm xả, thoải mái. Từ từ bệnh tim nó hết rồi. Tập niệm Phật theo hơi thở, kéo dài hơi thở ra thì nhịp tim đó, nó theo hơi thở đó, từ từ nó nhẹ nhàng đập chậm lại, cho nên cái tuổi thọ mà từ từ nó dài lại. Hồi xưa chưa ốm nhách đó, là chưa được tim đập dữ dằn lắm, là sau này chưa tu niệm Phật mà đạt được cái hiệu nghiệm rồi đó, bắt đầu là hơi thở khi nó dài nè, hết bệnh tim luôn tới giờ luôn, mập lên tới giờ luôn. Hồi đó 42 kg, bây giờ 94 kg. Thấy chưa? Thấy chưa? Là nhà tu niệm Phật á mà nó phát tướng vậy đó. Phật tử đáng tu nó phát tướng giống như từ đó. Cả bà Như là bà Cảnh là hết lên nổi rồi, bà Hằng hết lên nổi rồi, chờ ngày đi luôn mình không có lên nổi đâu. Thôi, đó là vấn đề của chúng ta. Hành giả phải nghĩ rằng sức mình yếu kém còn bị nghiệp ràng buộc, mà ở cõi đời ác trược này cảnh duyên phiền não quá mạnh. Phải Phật tử, sức mình yếu mà ở cõi thế gian này là nghiệp chướng và cảnh duyên nó phiền não nó quá nặng đi, quá mạnh đi, ta cùng chúng sinh bị chìm đắm nơi dòng mê. Thì ở trong cái thế giới ta bà này, mình là bị nghiệp nặng nè, hoàn cảnh nó khó khăn, nó buộc ràng nè, chúng sinh cũng nghiệp nặng, là sao cứu nổi? Mình cứu mình không nổi, cứu ai vậy, phải không? Xoay dần trong sáu nẻo, tức là lân quẩn lân quanh mãi trong vòng sanh tử luân hồi, địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, Atula cõi người cõi trời, trải qua trần kiếp từ vô thủy đến nay. Phật tử thấy Đức Phật dùng cái từ trần kiếp đó là gì? Trần kiếp tức là trần là bụi trần, trần là bụi trần, thấy không? Kiếp tức là gì? Là một khu, một kiếp sống,
thời gian sống của một kiếp chúng sinh. Thế không? Vậy thì mình đã trải qua trần kiếp là trải ra không biết bao nhiêu mà nói đó. Tới nhìn trong không gian bao nhiêu hộp bụi, trần là bụi mà, thấy không? Bao nhiêu hộp bụi tức là kiếp đó. Mà Phật tử mình đã sanh sanh tử tử biết bao nhiêu kiếp chưa? Đến nỗi không? À, bây giờ Phật tử học Kinh Lăng Nghiêm đó, thấy không? Mà Kinh Lăng Nghiêm mà nói cái tâm chân không đó, cái tâm không đó, thấy không? À, cái tánh, cái tâm mình đó, ví dụ như là gì? Như là lấy hộp một hộp bụi mà chẻ làm 7 lần. Hộp bụi mà xuyên qua là lấy một hộp hộp vi trần đó, vi trần mà chẻ làm vi trần hộp bụi nhỏ nhất của trong các hộp bụi. Một bụi nhỏ nhất là hộp bụi gì? Phật tử nhìn xuyên qua cái kẻ cửa là cái lỗ cửa, lỗ nhà. Khi mà ánh sáng mà rọi vào buổi sáng á, buổi trưa đó, Phật tử thấy ánh sáng rọi, Phật tử thấy trong ánh sáng có những hạt bụi, phải không? Có hạt bụi nhỏ Phật tử không? À, đó là hộp bụi nhỏ nhất, gọi là gì? Là vi trần. Hộp bụi lớn nhất là như là bụi mình thấy như cát hay là gì đó, thấy đó. Còn vi trần hộp bụi nhỏ. Một bụi nhỏ này gọi là gì? Là vi trần. Và chẻ hộp bụi ra là 7 lần. Chẻ nổi không? Chẻ được đi thì nó gần gọi là gì? Là lân hư. Gọi là lân hư. Chẻ là 7 lần thì bây giờ 1 phần 7 đó gọi là lân hư. Lân hư là gì? Lân là gần, hư là hư không, là gần như không rồi. Nó quá nhỏ rồi, nó gần như không rồi. Phải không? Đó. Bây giờ là cái hộp mà 7 lần mà mình chẻ ra nữa. Mình chẻ ra 7 lần nữa thì kể như là còn gì nữa đâu. À bây giờ mới gọi là gì? Là không còn nữa, thì gọi là không. À, hiểu chưa? À, cái tâm của mình là như vậy đó. À, cái tâm mình nó trống không như không đó. À, như vậy đó, ví dụ như thế. Thì bây giờ mà chúng ta sanh sanh tử tử trong vòng luân hồi này, ví như trần số kiếp là số bụi ở trong không gian là bao nhiêu, là mình đã sanh sanh tử tử bao nhiêu lần như vậy. Rồi thấy ghê chưa? Bây giờ mới thấy phải không? Chứ đâu có hỏng hỏng đâu có biết đâu. Tưởng mình mới kiếp này thôi à. Không biết kiếp trước ở đâu rồi đâu có biết. Bây giờ Phật cho mình biết rằng á, mình đã sanh sanh tử tử luân hồi từ trần kiếp. Trần kiếp là vô số kiếp rồi, đã như vậy. Và hôm nay được thân người rồi, đã như vậy. Xoay dần trong sáu nẻo trải qua trần kiếp từ vô thủy đến nay. Vô thủy là lúc là mới khởi đầu. À, khởi đầu cái cuộc sống. À, khởi đầu cái cuộc sống thế giới thế gian này là nó có mình rồi. Phải không? Đã như vậy. Bánh xe sống chết quay mãi không ngừng. Vậy thì chúng ta mang thân rồi chết, 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 mang thân rồi chết. Quay mãi không ngừng là như vậy đó. Muốn độ mình, độ người một cách yên ổn chắc chắn, cần sanh tịnh độ gần Phật và Bồ Tát. Vậy bây giờ chúng ta muốn độ mình, độ người chắc chắn, cái chuyện duy nhất là phải về cực lạc. Thế à? Về cực lạc là độ mình chắc nhất. Tự độ. Thế à? Tự độ. Bây giờ không nói tha độ, mình nói tự độ. Bây giờ mình độ mình không nổi. Tha độ không nổi thôi trở về tự độ. Bây giờ mình nói tha độ nổi không? Hả? À? Nổi không? Tha gì đó mà tha, sức đâu mà tha. Phải không? Mình đi không yên, tha cho nổi. À, tha độ là gì? Là mình độ người ngoài. Độ người ngoài mình khoái năng đâu mà độ. Phải không? Không đủ sức. Cho nên bây giờ thôi tự độ. Tự độ là tự lo tu. Tự độ cho mình. Độ là đưa. Độ là đưa, là dẫn, là dắt, là rước, là về. À, đưa, dắt, rước, về. Về đâu? Về đâu mà tử? Về giải thoát. Về cảnh giải thoát là về cực lạc. À, vậy thì chúng ta phải tự độ lấy mình là như vậy. Khi mình độ được mình rồi đó, sau này mình sẽ trở lại độ chúng sinh sau, phải không? À, đa số phật tử chúng ta bây giờ là vậy đó, độ chúng sinh không nổi, thôi lo độ mình, về cực lạc rồi sau trở lại độ chúng sinh sau nó chắc ăn hơn. Bây giờ tiêu hóa bây giờ vậy đó, giảng phật tử nghe đó, độ được nhiêu độ mà vừa độ vừa chạy à, tiêu hóa là vừa độ vừa chạy đó. Thì người tu tịnh độ là người ta chạy xiết, chạy mau, nhưng mà chạy tới đâu độ tới đó. Chạy cái đâu về cực lạc thôi. Chứ không dám ở ta bà này nữa. Vì là phát tâm bồ đề rất là dũng mạnh, phải không? Là mạnh đợi tha rất là tích cực, phải không? Nhưng mà vì chạy gì độ, vì chạy gì độ. Thì nó có thể được cười thì quá nha. Vì chạy gì độ chứ không dám ở lại đâu. Ở lại là nhiều quá độ không nổi. Vậy thì bây giờ một cách yên ổn chắc chắn là cầu sanh tịnh độ gần Phật và Bồ Tát. Ở thế gian ta bà này không có Bồ Tát, khó gặp lắm. Gặp Bồ Tát chăng nữa cũng không biết nữa, phải không? Mình đâu có mà cái thiên nhãn đâu mà thấy được Bồ Tát, phải không? Bây giờ mình phàm nhãn không à, không thấy Bồ Tát. Thấy Bồ Tát mình tưởng là người bình thường, thấy người bình thường mình tưởng là Bồ Tát, vậy đó, nó lộn xộn chứ nè. Cho nên nhiều khi mình gặp Bồ Tát mình chửi Bồ Tát, mình đâu có hay đâu. Gặp người phàm phu mình tưởng là mình nói là Bồ Tát mình lại. Có bà tử đúng không? Tôi nói bây giờ đừng nói nè, bây giờ bữa nay á, bà tử đây gặp A Di Đà lại à, thấy không? À, bây giờ mới mốt cái gặp ông thần nào linh quá lại ông thần quên là phải không? Đúng không nè? Đúng, phải không phải tử? À, tâm chúng ta là như vậy đó. thấy không?
Đó.
Nhưng bây giờ nó đây á, chúng ta có cái thiên nhãn rồi, chúng ta mới biết thấy rõ được Bồ Tát thiệt và Bồ Tát là mới phát tâm. Vì bây giờ chúng ta là thánh nhân tâm thanh tịnh rồi, ta nhìn biết ông đó là Bồ Tát thiệt, ông là Bồ Tát mới phát tâm. Thấy không? Còn nếu mình làm phàm rồi á, là mình không biết ai là Bồ Tát thiệt, không biết ai là Bồ Tát mới phát tâm. Phải không? Người giả không biết, người thiệt không hay. À, chừng nào chúng ta có thiên nhãn rồi, chúng ta mới thấy, mới nhìn lại. À, cho nên bây giờ giữa cách duy nhất là thôi, ai tu là mình kính, ai tu là mình mến, ai tu là mình quý. Không biết ông đó là ai nữa, không biết bà là ai. À, sợ xúc phạm tới thánh nhân, phải không? Đúng vào thánh nhân, đúng vào lửa, đúng vào lửa là đọa địa ngục. Cho nên sợ quá, ai tu là đó là Bồ Tát. Ai bà tử, ai tu đó là Bồ Tát á, điều kính trọng hết, xuất gia tại gia như vậy, ai tu đó là Bồ Tát á, gia đình không dám đụng nhau nha. Phải không? À, không có phiền não nhau, không gây gỗ nhau, không phiền phức nhau, trân trọng nhau, kính trọng nhau, trợ duyên nhau, giúp đỡ nhau và nhắc nhở nhau cùng để mau thành Phật. À, như vậy nhờ cảnh duyên thắng diệu tu hành chứng vô thanh nhẫn mới có thể vào đời ác cứu khổ hữu tình. Bây giờ về cực lạc rồi, nhờ thắng duyên chi diệu, chứ về cực lạc rồi là cảnh đó nó không ác duyên, không có chướng nạn, không có người nữ. À, chúng ta dễ tu lắm, ở trần gian là có người nữ khó tu lắm. Phải bà tử, rồi là cảnh duyên nó ác duyên nhiều, thiệt thiện duyên là thuận duyên ít, cho nên chúng ta tu bị trục trặc trở ngại hoài. À, nó khó lắm, cho nên bây giờ móc móc xin lỗi là gấp gấp mau mau kịp kịp lẹ lẹ về cực lạc cho rồi, để mà chúng ta gần Phật gần Bồ Tát, cảnh duyên thắng diệu, dễ tu dễ chứng. Chừng mà chứng được tùy thuận nhẫn rồi á, chúng ta mới trở về đời ta bả được mà cứu khổ chúng sinh được. Bây giờ chúng ta có thành thông diệu dụng tự tại rồi, không còn bị trở ngại nữa, cảnh duyên nó không còn ràng buộc mình nữa. Luận giảng sanh nói, phát tâm Bồ Đề là phát tâm cầu thành Phật. Tâm cầu thành Phật là tâm độ chúng sinh. Muốn độ chúng sinh phải thâu nhiếp chúng sinh đem về cõi Phật. À, cái này độc đáo nhất của người tu tịnh độ này. Thấy không? À, phải nghe cho kỹ nghe. Luận giảng sanh nói, phát tâm Bồ Đề là phát tâm cầu thành Phật. Câu này là dễ rồi. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm cầu chứng quả vô thượng chánh chánh giác. Phải không? Là phát tâm thành thành Phật. Mà tâm cầu thành Phật là tâm độ chúng sinh. Mà muốn thành Phật là phải làm Bồ Tát. Phải không? Phải phát nguyện độ chúng sinh thì mới thành Phật được. Chứ là khi không thành Phật liền đâu được. Phải không? Bây giờ về cực lạc là chúng ta được mau lên tùy thừa nhận Bồ Tát. Rồi muốn thành Phật phải trở về ta bà và mười phương có Phật quá thân thể hiện là Bồ Tát lợi tha. Là Bồ Tát lợi tha phải độ chúng sinh. Độ vô số chúng sinh mà đem về cõi Phật. Chúng ta đem về cõi trời, đem về cõi nào khác, đem về cõi Phật mới được. Mới mau thành.
Mau thành
Phật. Hiểu chưa? Đó như vậy. Thứ hai, nên quán tưởng y báo y chánh cõi cực lạc. À, y báo chánh báo cõi cực lạc. Hành giả nên quán tưởng báo thân của Phật A Di Đà sắc vàng rực rỡ có 84,000 tướng. Rồi ta thấy y báo chánh báo của Phật A Di Đà mình ta thấy thì sao, phải không? Chứ thì do có tâm nguyện tu đức A Di Đà, phải không? Tâm nguyện tu đức A Di Đà mà bây giờ cái quả báo ở nơi cảnh giới cực lạc đức A Di Đà như thế nào, rất là đẹp, rất là trang nghiêm, mười phương có Phật không ai bằng. Tại vì cái nguyện của pháp tạng tỳ kheo lúc xưa đó nó hơn các vị tỳ kheo khác. Nguyện về thành Phật á là pháp tạng tỳ kheo nguyện rộng lớn hơn, cho nên là cảnh giới cực lạc thù thắng hơn tất cả cảnh giới khác của các Phật khác. Mười phương cõi tịnh độ không ai cõi nào bằng cõi cực lạc của Phật A Di Đà cả. Thế chưa? Đó như vậy, đó là y báo và chánh báo của Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ cũng như vậy, chúng ta cũng tạo lập y báo chánh báo như Đức Phật vậy. Bây giờ cái cảnh giới bên cực lạc có sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần chúng ta là tạo tất cả công đức và tạo tất cả những cái điều kiện phương tiện tu băng càng vẳng nhất, tức là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, tất cả đều trang nghiêm và tịnh độ hết, trang nghiêm hầu hướng về cực lạc hết. Đó là chúng ta tạo cho mình gì, cái nhân, cái nhân, phải không? Đó là cái chánh báo của mình, phải không? Từ đó khi chúng ta về cực lạc các cảnh giới mình sẽ được nương, đó là y báo, phải không? Đó là cảnh giới của chúng ta. Thế thì chánh báo y báo do mình tạo mà mình được hưởng mà thôi. Đó như vậy. Vậy thì chánh báo y báo của người tu tịnh độ rất là thù thắng vi diệu, cũng như là chánh báo y báo của Đức Phật A Di Đà vậy. Nên quán tưởng y chánh cõi cực lạc, hành giả nên quán tưởng báo thân Phật A Di Đà sắc vàng rực rỡ. Đó, tự nhìn Đức Phật A Di Đà đó, phải không? Sắc vàng rực rỡ có 84,000 tướng. Đó, nhìn đến đi, 84,000 tướng này. Có cái hình tượng mà tôi thỉnh không nổi đó, phải không? Tôi đi giảng bằng pháp kỳ cầu phá 27 đó, tôi thích cái hình tượng quá đi, tôi tính đặt cái hưởng Phật mà có đèn ở đằng sau, đèn điện tử á, chiếu lên là tất cả sắc tướng của Phật hiện ra rất đẹp. Nhưng mà ban đầu thì thầy Ngộ Chân Thành nói là cỡ 1,5 triệu, ai ngờ đâu khi khuya về Sa Đéc hai bữa sau, chắc 10 giờ điện xuống cho hay là 6,5 triệu, cái đèn sau cái hình 6,5 triệu Tôi nói trời ơi, sao chịu đựng thì sao không dám thịnh, thích quá mà không dám. Thì đang đang cất cái điện Phật đường biết tiền bạc nhiêu đây. Không dám, không dám làm sang. Thôi bây giờ đăng ký cái hình này không có đèn mà như vậy là cũng quá đẹp rồi, là 6.700.000. Ủa xin lỗi, là 670.000. 670.000 từ này đó. Thấy chưa? À, tính xe cộ luôn vậy đây là kể như là gần hết triệu bạc. Thì Phật tử thấy không? Đó như vậy. Như vậy thì Phật tử thấy rằng hả, hình Đức A Di Đà thế tướng ảo không? À, hình rất đẹp phải không? À, ý là chỉ hình vẽ thôi mà đẹp như vậy, hình thật đẹp cỡ nào nữa. Phải không? Đó, sắc tướng của Phật A Di Đà là gồm có là 84.000 tướng hảo tất cả. Là 84.000 tướng hảo. Thì chúng ta có mấy tướng hảo? Không có tướng nào chứ. Phải không? Đức A Di Đà có 84.000 tướng hảo phải. Thấy không? À, 84.000 tướng hảo. Chúng ta thường quán tưởng như vậy, nhìn tưởng Đức A Di Đà rồi nhắm mắt lại, nhìn thấy từ tướng hảo Đức Phật, rồi ghi nhớ rồi nhắm mắt lại tưởng lại tướng hảo Đức A Di Đà, thường tưởng vậy để thành một cái gì? Một cái quen, cái tập trung. À, như vậy thành cái nó quen. Mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp. Trời ơi, tôi thấy chưa? À, có 84.000 tướng hảo. Mỗi một tướng hảo có 84.000 vẻ đẹp. Vậy thì 84 mà nhân cho 84 ra nhiêu? Không biết bao nhiêu cái tướng hảo Đức Phật mà tướng đẹp mà nói nữa. Phải không? 84.000 tướng hảo nhân cho 84.000 vẻ đẹp, nó ra con số mà lượng mới lớn. Là cái số lượng vẻ đẹp của Đức Phật A Di Đà quá đẹp rồi mọi người ơi. Nha. Mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có 84.000 tia sáng. Nhân 84.000 nữa. Nè, 84.000 tia sáng soi khắp pháp giới hộ trì chúng sinh niệm Phật. Thì ghê chưa? Phải không? Bây giờ tự nhân ra đi, 84.000 tướng hảo nhân 84.000 vẻ đẹp nhân 84.000 hào quang. Phải không? Đó ra cái số lượng là hào quang Đức Phật phủ đầy trong trung giới để nhiếp họ chúng sinh nào đang niệm Phật. Thì trong đó có Phật tử đây không? Có không? Ai không có giơ tay lên coi. Ai chưa có? Ai chưa có? Ai mà chưa phát tâm niệm Phật là chưa có. Ai mà phát tâm niệm Phật là có rồi. Phải không? Đó như vậy. Xoay khắp pháp giới hộ trì chúng sinh đang niệm Phật. Ở đây có cái từ gọi là gì? Là hộ trì chúng sinh đang niệm Phật. Thì khi Phật tử chúng ta mà đang niệm Phật như vậy đó, phải không? Vậy thì hào quang Đức A Di Đà đang phủ che mình, đang hộ trì mình, đang hộ trì mình mà còn lo sợ gì nữa không? Hết lo sợ rồi. Phải không? Thấy bà Như không? Đi đó đi đây mà đâu có sợ nữa. Đức A Di Đà hộ bảo vệ đâu có lo nữa. Phải không? À, đó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta đã có niềm tin vậy rồi và hiểu biết vậy rồi, chúng ta thoải mái trong sự sống. Đừng làm ác thôi. Thằng cứ lo niệm Phật thôi, bảo đảm chết là Phật to rồi. Phật đã là hào quang nó thâu giết mình rồi, đã thâu giết mình rồi thì khi mình chết rồi ổng thâu lĩnh luôn. Phải không? Vừa tắt hơi là tự nhiên rút vào ảnh rồi, khỏi lo. Thấy chưa? Đó như vậy. Lại nên quán quả cực lạc bảy báo trang nghiêm như các kinh tịnh độ đã nói. À, bảy báo đó là gì? Là bên cực lạc có xây dựng lên bảy báo. À, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, phải không? À, đó là bảy báo bên quả cực lạc. Ở đây chúng ta niệm Phật đường mình xây dựng bằng gì? À, xi măng, gạch, cát, đá, chứ đâu có vàng bạc lưu ly pha lê đâu. Bên cờ Tây Phương đi trên vàng rồng, tắm hồ thất bảo bằng lưu ly pha lê, phải không? Muốn nước dâng tới đâu nước dâng tới đó, mát rượi, ai tắm đó hết phiền não, phải không? Còn đây nước mình tắm lạnh thấy bà, nóng muốn chết mà lạnh lạnh thấy mồ, phải không? Đó như vậy. Ngoài ra người niệm Phật khi bố thí trì giới cùng làm tất cả hạnh lành đều phải hồi hướng cầu cho mình chúng sinh đồng sanh cực lạc. Ở đây là vấn đề cuối cùng mà đại sư dạy chúng ta. Người niệm Phật cầu sanh cực lạc, tất cả công đức bố thí trì giới làm tất cả việc lành đều hầu hướng với chúng sinh và mình đi cực lạc hết. Chứ không phải chỉ đi riêng mình nha. Đây là cái tâm bồ đề của chúng ta đó. Chúng sinh họ chưa về cực lạc, chưa phát tâm, mình hầu hướng cho họ có phước để họ được du cảm với dương lành, họ phát tâm. Thế như bây giờ mà tự phóng sanh cá nè. Nè, mà tôi nói là sao? À, nói chúng sinh các ngươi về tội lỗi đọa thành sanh thú cầm. Hôm nay ta phóng sanh các ngươi. Nè, thôi các ngươi hãy quy tâm bảo đi. Quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bằng sanh. Quy tâm bảo khỏi đọa địa ngục, ngạ quỷ xuất sinh. Hãy phát tâm niệm Phật A Di Đà, cầu sanh cực lạc nha. Mãn thân này các ngươi được về cực lạc. Nó nghe lời ta phát tâm niệm Phật đi. Rồi mình kêu nó niệm Phật, mình niệm cho nó nghe. Thôi nè, nghe ta niệm Phật nè, Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật. Rồi thả nó. Được không? À, giờ chúng ta hầu hướng tất cả công đức của mình cho nó, cầu nguyện cho nó được phát tâm bồ đề niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhân vật dưỡng đồng tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Con người với mình sanh tuy khác, phải không? Nhưng mà nó biết nghe, nó nói được nó nghe, phải không? Đó, vậy thì khi mình nói cho nó nghe được, nó nghe được nó mừng rỡ quá. Hôm nay gặp một sư mừng quá rồi, thoát chết rồi được giải tu nữa, chuyển kiếp cái rồi nó hết kiếp nó giảng sanh luôn, phải không? Hay gặp Phật tử phát tâm bồ đề, Phật tử mà thọ bồ tát giới đó, gặp chúng sinh mà không kêu phát tâm bồ đề là Phật tử có tội đó, phải không? Ai mà thầu đắc giới là vô chợ gặp cá phải nói, gặp cua phải nói, gặp ốc ngồi phải ngồi lại nói nha, cho bạn có nghe đi nha, nghe tôi nói không? Ai mà phát tâm bồ tát rồi đã gặp bất cứ con gì phải nói hết. Đức Phật dạy rằng á, đã thầu bồ tát giới rồi mà gặp chúng sinh mà không gọi nó phát tâm bồ đề là phạm sinh cấu tội. Tại vì gặp ai cũng như phát tâm bồ đề chứ. Nhưng gặp người nào không tu uống rượu như phát tâm bồ đề nó đập bể đầu. Nói cho vui vậy thôi, tức là chúng ta thấy chúng sinh nó khổ, nói chúng sinh nó khổ, tội nghiệp nó, khi nó phát tâm bồ đề nó thoát khỏi nghiệp tội, để nó chuyển cái thân nó trước sau mang thân người làm bồ đề quyến thuộc với mình, để tu thì giải thoát. Đó là tâm từ của chúng ta.